cái thân không thiệt mà lời chửi thiệt đâu mà giận, phải không? Như vậy rồi chửi không thiệt thì giả sử có ai đó nói nặng nói nhẹ hoặc khinh bỉ mình thì cũng đâu có thiệt mà khinh bỉ sợ, đâu có thiệt mà nói nặng nhẹ mình sợ, thì có khổ nào mà không quá, phải không? Như vậy thì quý vị chỉ bước con bước số 1 là văn tự bát nhã, mà không chịu bước con bước thứ 2 là chiếu kiến bát nhã. Dùng cái trí tuệ mình soi thấy như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết. Đó. Bởi vậy nên người tu Phật chúng ta gần đây á, nó có cái yếu là chỉ bước bước 1 thôi, đứng chỗ hoài, không bước lên bước thứ 2. Mà dậm chân chỗ thì chừng nào tiến được. Bởi vậy cho nên mới có cái thí dụ nói rằng như có những người muốn qua sông thì cần bước xuống thuyền để qua sông, thì tới bến gặp chiếc thuyền mà chiếc thuyền đó không có ai bơi chèo hết. Người đó bước xuống thuyền rồi cái ngồi trên chiếc thuyền hoài, không chịu lấy dầm bơi, không chịu gác chèo chèo, ngồi hoài thì chừng nào qua sông được. Như vậy thì ngồi mãi dần trăm năm tới thuyền một cũng không qua sông được. Cho nên phải tới chặng thứ hai là xuống thuyền rồi chúng ta phải gai chèo, chúng ta phải cầm dầm bơi, có chèo có bơi thì thuyền mới qua bên kia. Mà qua bên kia rồi tới bờ, chúng ta lên bờ thì nó an toàn. Như vậy ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là xuống thuyền mà không có chèo bơi, ngồi chỗ. Trường hợp thứ hai là biết gai chèo hay là cầm dầm bơi. Trường hợp thứ ba là đến được bờ bên kia. Thì như vậy trường hợp thứ nhất là thí dụ cho văn tự bát nhã, thuộc lòng, thuộc lào lào tụng hoài, mà tụng đó cũng như xuống được chiếc thuyền mà ngồi hoài không bơi không chèo, thì chiếc thuyền đó lâu ngày nó mục chắc mình cũng chìm luôn, phải không? Cho nên xuống được thuyền rồi thì phải cầm dầm bơi hoặc là gai chèo chèo, thì đó là chiếu kiến bát nhã. Chiếu kiến tức là soi thấy rõ ràng, nhờ tự chiếu kiến bát nhã thấy thân này không thiệt, cho nên rồi mình hết cái khổ ách, mà hết khổ ách cho nên mình được lên bờ. Đó, lên bờ gọi đó là thật tướng bát nhã. Như vậy thì từ cái bát nhã ban đầu là văn tự, bước qua cái bát nhã thứ hai là chiếu kiến, mới đến cái bát nhã thứ ba là thật tướng. Mà thật tướng bát nhã tức là niết bàn. Như vậy thì chúng ta tu, tu thì nhiều, tu thì lâu, mà đứng y có một chỗ thôi à, không chịu đi, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ ai mà xuống thuyền ngồi hoài? Nó hỏi tại sao mà xuống thuyền ngồi đó? Nói tôi muốn qua sông. Nó qua sông tại sao, sao không chèo không bơi? Nói đủ rồi, tôi ngồi đây được qua sông à. Nói vậy quý vị tin không? Quý vị khen người đó không? Không được. Nghĩa là xuống sông, lên thuyền, mà muốn qua sông thì chúng ta phải chèo, phải bơi. Mà chèo bơi đó là chiếu kiến, đó là soi thấy rõ năm uẩn này nó không thiệt. Mà từ soi thấy được như vậy rồi thì chúng ta mới có thể đi tới cái chỗ độ hết khổ ách, không có khổ ách nào còn hết. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật thường dùng cái thí dụ như bóng trong gương, như trăng đáy nước. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mình để cái gương sáng nhìn vô cái thấy mặt mày rõ ràng, thì mặt mày trong gương nó là thật có hay là thật không? Quý vị trả lời giùm tôi coi, thật có hay không? Nếu không tại sao thấy? Thường thường ta hay nói cái gì mắt thấy tai nghe đó là sự thật. Bây giờ mình nhìn trong gương thấy mặt mình rõ ràng đúng đó, mà nó không sao được. Bây giờ nói có thì sao? Úp cái gương lại thì kiếm ra không? Như vậy thì sự thể ở thế gian này nó giả có chứ không phải là không. Đó. Rồi Phật dùng thí dụ như trăng ở đáy nước, chúng ta đứng bên bờ hồ, ngày rằm trăng soi bóng xuống dưới đáy nước, nhìn xuống đáy nước thì chúng ta thấy có trăng. Mặt trăng dưới đáy nước là thật hay là hư, là giả hay là thiệt, là có hay là không? Đó. Nghe là hỏi khẳng định là có hay là không. Nếu có đưa tay thò móc lên được không? Quơ vớt có trúng không? Không có, mò không được, vớt không trúng thì nó có được không? Nhưng mà nói không, nhưng mà đứng ở trên nhìn thì thấy rõ ràng hiện tiền ở dưới, không sao được. Như vậy phải nói sao? Nghĩa là trên hư không có mặt trăng, rồi dưới nước có, dưới hồ có nước trong, thì nước trong trên có mặt trăng thì cái ánh, cái bóng mặt trăng nó hiện ra. Như vậy thì đủ duyên ở trên, ở dưới hợp lại thì có bóng mặt trăng. Mà mặt trăng đó là cái bóng, không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không, phải không? Không phải thiệt có mà cũng không phải thiệt không. Nếu ai nói thiệt có là trật, ai nói thiệt không cũng là trật luôn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ muôn vật ở trong thế gian này là duyên hợp, thì không có cái thật có mà cũng không có cái thật không. Có là tạm có, là giả có, chứ không phải là không. Còn nếu nói thật thì nó còn hoài, nhưng mà còn một thời gian rồi nó bãi hoại, cho nên nó không thật có, không thật không. Mà ở thế gian này quý vị thấy chúng ta bàn luận cái gì thì đều đặt ra cái câu cái này có hay không, nghĩa là phải xác định nó là thật có hay là thật không. Nhưng mà nếu xác định vậy thì được chặt hơn. Như giờ đồng hồ này nó thật có thì thợ nó đang nó gỡ ra hồi cái chỉ một mớ những cái dụng cụ làm đồng hồ chứ không có đồng hồ, phải không? Như vậy thì thật có mà rồi nó sẽ thành không. Rồi nếu mà nói không thì ta ráp với cái đó lại cái thành đồng hồ. Như vậy thì cái sự có không ở giữa thế gian này nó không xác định là thực, mà chỉ nói có là tạm có, là giả có, chứ không phải là không. Như vậy hiểu được cái lý đó thì quý vị mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, không có cái sẵn, không có cái nguyên vẹn, mà chỉ có cái giả tạm, có cái hư dối, chứ không phải là thiệt, mà cũng không phải là không ngơ. Đó. Không phải thiệt có mà cũng không phải không ngơ. Như vậy thì trong cuộc sống hiện giờ của chúng ta biết rõ lẽ thật đó thì chúng ta sống rất là an lành, rất tự tại. Mình không thiệt nhưng mà hiện tạm có, cho nên phải làm cho mà có phương tiện sống. Nhưng mà làm có phương tiện sống thì mình được sống bình an. Thì giả sử như có cái gì nó trục trặc, nó khổ sở thì thân này nó bại hoại, mình cũng cười. Bởi duyên hợp thì duyên thiếu nó tan, có gì đâu sợ. Hợp được thì nó tan được, mà duyên hợp duyên tan, chứ mình có bị hợp bị tan không? Cái đợt, điều này, cái điều tôi muốn nói hơi xa hơn một chút. Như vậy thì cái thân này là duyên hợp, là duyên tan, nhưng mà mình có tan không? Chắc là mình chưa tan. Chưa tan có hai trường hợp. Trường hợp thân này hoại, nhưng mà cái thần thức của mình nó không có hoại. Như tôi nói, cái bóng đèn cháy thì trong bóng đèn cháy đó nó có hai phần. Một là cái bóng đèn bằng hình thức, hai là cái điện, luồng điện ở trong nó chạy ra. có đủ bóng đèn, có đủ điện thì nó mới cháy. Bây giờ cái bóng đèn hư bể thì điện nó có hết không? Bóng đèn bể chỉ là tại bóng đèn đó không cháy, chứ luồng điện nó sẽ di chuyển sang chỗ khác tùy cái nhu cầu. Như vậy thì nó đâu có mất, luồng điện không mất, bóng đèn hư, điện không phải mất. Thân này chúng ta hoại mà thần thức không phải hết, mà nó đi đâu? Là đi theo nghiệp, nghiệp lành, nghiệp dữ của chúng ta tạo, nó sẽ dẫn chúng ta đi theo nghiệp lành, theo nghiệp dữ rồi chịu khổ nữa, chứ không có phải là hết. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta tu là cả một vấn đề hết sức là quan trọng. Mình biết tu là mình thấy được tột lẽ thật của con người, thấy tột lẽ thật của sự vật. Và mình biết tu cho nên mình chuẩn bị được cái hướng ngày mai ra đi. Mình ra đi với tất cả những cái nghiệp lành, mình ra đi với một cái tương lai tốt đẹp chứ không có xấu xa. Thì như vậy đó là chúng ta biết rõ đạo lý để tu. Như vậy là tôi nói cái phần còn trong cái sinh diệt chứ không phải là không còn. Mà nói đây thì tôi nhớ kể lại cho quý Phật tử nghe. Trong kinh A Hàm có một câu chuyện Phật dạy rằng hồi xưa có một ông trưởng giả giàu lắm. Ông có tới 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì trung thành đáo để với ông, mà ông thèm ngó ngàng tới, ông thèm nói tới tên. Mà vợ thứ hai thì ông nhắc nhở kha khá. Bà vợ thứ ba thì ông nhắc nhở liền miệng. Còn bà vợ thứ tư thì có mặt ông ở đâu thì có bà đó, không bao giờ rời nhau. Bây giờ ông đau nặng quá, ông sắp chết. Ông kêu 4 bà lại: bây giờ tôi đau nặng sắp chết, có bà nào chịu chết theo tôi không?